Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc không gọi vùng biển 12 hải lý quanh đảo nhân tạo ở Biển Đông là lãnh hải. Máy bay Nga rơi ở Ai Cập, toàn bộ 224 người trên máy bay e rằng đã chết. Và lính Mỹ sắp được điều tới Syria để giúp chống nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc không còn gọi vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà họ xây ở Biển Đông là lãnh hải, theo bản tin hôm thứ Năm của Nhật báo Thế giới ở New York. Bài báo trích phát biểu hôm thứ Tư của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, nói rằng chiến hạm Mỹ từ tiền đi vào vùng biển phụ cận của các đảo liên hệ là một sự khiêu khích chính trị nhắm vào Trung Quốc. Ông Lục Khảng phát biểu như thế một ngày sau khi tàu khu trục USS Larsen của Mỹ tiến vào vùng biển 12 hải lý của đảo đá Subi trong chiến dịch tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ. Mặc dù cho rằng hành động của Hoa Kỳ là cố ý khiêu khích xâm nhập trái phép, người phát ngôn Trung Quốc chỉ gọi vùng biển đó là hải vực phụ cận thay vì lãnh hải như tuyên bố hồi đầu tháng này của bà Hoa Xuân Ánh, là một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Ông Lục Khảng cũng cho rằng hành động của Mỹ vi phạm các luật lệ quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, trong mạng Phượng Hoàng ở Hồng Kông trích lời ông Lưu Nam Lai, một chuyên gia người Trung Quốc về luật biển quốc tế, nói rằng dựa theo Công ước Quốc tế về luật biển mà Trung Quốc đã ký kết, thì rất khó để nói chiến hạm của Mỹ đã xâm nhập lãnh hải của Trung Quốc. Cũng liên quan tới tình hình Biển Đông, báo chí Nhật Bản cho biết lực lượng tự vệ biển của Nhật và Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện một cuộc thao dượt chung ở Biển Đông. Tờ Yomiuri Shimbun nói rằng đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Nhật Bản thực hiện một cuộc thao dượt song phương tại vùng biển mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước khác ở Đông Nam Á. Tờ Mainichi, một nhật báo khác ở Nhật, cho biết khu trục hạm JS Fuyuzuki của Nhật và hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang thao dượt ở vùng biển phía bắc đảo Borneo. Bài báo nói rằng chiếc Fuyuzuki dự kiến sẽ về nước vào ngày 10 tháng 11 và như thế có nghĩa là cuộc diễn tập này kéo dài gần 2 tuần lễ. Hai chiếc hạm đó trước đây đã tham gia cuộc diễn tập Malabar 2015, là cuộc thao dượt hải quân ba bên với Ấn Độ, kết thúc ngày 19 tháng 10. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật nói với tờ Yomiuri rằng cuộc diễn tập giữa hai nước đồng minh này là một cuộc thao dượt thông thường và không liên hệ tới những hoạt động tuần tra của hải quân Mỹ ở Biển Đông. Tuy nhiên, các giới chức Nhật trước đây đã tự cho biết họ đang xem xét tới việc thực hiện những cuộc tuần tra chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Ai Cập ông Sharif Ismail xác nhận một máy bay chở khách của Nga với 224 người trên máy bay đã rơi ở bán đảo Sinai chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ thành phố Yerushalayim al-Aqsa của Ai Cập để về nước. Tin tức sơ khởi cho biết mọi người trên máy bay e rằng đã chết. Chiếc Airbus A321 chở 17 em bé trong số 217 du khách cùng với phi hành đoàn 7 người. Nhân viên cứu hộ Ai Cập tại hiện trường cho biết họ đang đưa thi hài ra khỏi xác máy bay. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin tuyên bố ngày mai là ngày truy điệu toàn quốc cho các nạn nhân. Giới hữu trách Ai Cập nói rằng nơi máy bay rơi là một vùng núi non cách Al Arish, thành phố lớn nhất ở bán đảo Sinai, khoảng 35 km về hướng nam. Chuyến bay thuê bao này được điều hành bởi hãng máy bay nhỏ của Nga có tên là Kogalymavia, còn được gọi là Kolavia. Nguyên do vụ rớt máy bay chưa rõ, nhưng giới hữu trách nói rằng máy bay này không phải bị bắn rơi. Máy bay đã mất liên lạc với nhân viên không lưu và mất dạng trên màn ảnh radar sau khi bay tới độ cao 9.100m. Một số tin tức chưa được xác nhận nói rằng viên phi công đã gọi điện để báo cáo về trục trặc và đã xin đáp khẩn cấp. Máy bay này cất cánh lúc 5 giờ 51 sáng giờ địa phương và mất liên lạc 23 phút sau đó. Giới hữu trách Ai Cập cho biết 80 chiếc xe cứu thương được phái tới hiện trường và bệnh viện ở 6 thành phố đã được báo động, nhưng chưa có tin gì về người sống sót. Binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đến Syria trong nay mai để trợ giúp trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Tin về kế hoạch có tính chất dấu mốc này được loan báo trong lúc Hoa Kỳ cùng với mấy mươi nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Syria. Các nhà lãnh đạo đã kết thúc cuộc họp về tương lai chính trị của Syria với việc tán đồng một tiến trình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, trong đó có những cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria với phe chống đối. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry thừa nhận là cuộc họp hôm thứ Sáu phần lớn là để xây dựng niềm tin, và ông nói rằng là việc chung với nhau để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt là một việc quan trọng. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov thì nói rằng không nên vướng mắc vào một hiện trạng. Ông nói, tôi tin rằng cả Mỹ lẫn Nga đều không muốn trở lại với điều gọi là chiến tranh đại lý. Tuy nhiên, ông Lavrov không đề cập tới sự khác biệt giữa Mỹ và Nga về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Moscow hậu thuẫn cho ông Assad, trong khi Hoa Kỳ thì muốn ông này rời khỏi quyền lực. Hội nghị ngày hôm qua chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề liên quan tới ông Assad. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc cho biết một toán quân nhỏ của Mỹ sẽ tới miền Bắc Syria để giúp các nhóm chống đối trong cuộc chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo. Cuộc họp hôm qua về tương lai chính trị của Syria không có sự tham dự của các đại diện của chính phủ Syria và các nhóm chống đối có chủ trương ôn hòa. Hiện chưa rõ họ có tham dự vòng thứ nhì của cuộc đàm phán đa quốc trong vòng 2 tuần nữa hay không.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan cho biết các lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda mà họ tìm thấy trong cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm ở Afghanistan. Đại tướng lục quân John Campbell cho tờ Washington Post biết rằng khoảng 160 thành viên Al-Qaeda đã bị hạ sát trong vụ tấn công, có sự tham gia của 200 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng hành quân đặc biệt, được yểm trợ bởi mấy mươi vụ không kích. Ông Campbell nói rằng cuộc hành quân bắt đầu ngày 11 tháng 10 nhắm vào khu vực huấn luyện rộng 80 km2 gần biên giới phía nam của Afghanistan giáp với Pakistan. Giới hữu trách Mỹ tin rằng những cơ sở đó đã tồn tại cả năm nay. Cuộc hành quân này được thực hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo kế hoạch duy trì 9.800 binh sĩ ở Afghanistan cho phần lớn của năm 2016 và khoảng 5.500 binh sĩ vào năm 2017. Tướng Campbell cho biết những trại huấn luyện đó nằm ở một nơi mà chúng ta không nghĩ là có sự hiện diện của các tay hoạt vụ của Al-Qaeda. Trước đây, Hoa Kỳ vẫn cho rằng tàn dư Al-Qaeda ở Afghanistan chỉ ẩn náu tại những thung lũng ở miền đông nước này. Tờ Washington Post cho rằng những thông tin mới này đã nêu lên nghi vấn về hiệu quả hoạt động của quân đội Mỹ trong việc tìm kiếm và tấn công những phần tử hiếu chiến ở Afghanistan, 14 năm sau khi quân đội Mỹ tấn công các phần tử hiếu chiến đặt căn cứ ở Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đã tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan trong chặng đầu của chuyến công du năm nước Trung Á, giữa lúc các tổ chức nhân quyền hối thúc ông lên tiếng về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận. Ông Kerry tới Kyrgyzstan để thực hiện chuyến viếng thăm một ngày, là chuyến đầu tiên trong cuộc du hành mỗi ngày một nước, còn bao gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan và Turkmenistan. Các giới chức Mỹ xem chuyến công du của ông Kerry là một dịp để Hoa Kỳ trấn an các nước Trung Á về sự vững mạnh của mối quan hệ của họ với Mỹ, trong lúc quan hệ giữa Mỹ với nước Nga láng giềng của họ bị nguội lạnh. Nhưng ông Kerry cũng gặp áp lực đòi ông công khai đề cập tới những khuyết điểm của những nước thuộc Liên Xô cũ này. Ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Ben Cardin, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã gửi cho ông Kerry một lá thư công khai để yêu cầu ông thúc đẩy cho việc thả tù chính trị tại mỗi nước mà ông đến thăm. Ông Cardin yêu cầu ông Kerry phải khẳng định điều ông gọi là cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với những nguyên tắc dân chủ phổ quát khi ông hội kiến các vị ngoại trưởng của những nước vùng Trung Á. The Voice of America, VOA. Một đám cháy vào tảng sáng hôm nay ở miền Nam Philippines đã giết chết ít nhất 15 người, trong đó có 6 em bé. Cảnh sát cho biết còn có 13 người bị thương khi đám cháy này lan qua các sạp hàng ở thành phố Zamboanga. Tin tức cho biết là những tia lửa phát ra từ dây điện trao thấp đã làm cho những chiếc dù của các sạp hàng bốc cháy và lan sang các cửa hàng bán quần áo. Cũng liên quan tới hỏa hoạn thì một vụ hỏa hoạn tại một buổi trình diễn nhạc rock đã giết chết ít nhất 27 người tại một hộp đêm ở thủ đô Bucharest của Romania tối thứ Sáu. Các giới chức địa phương nói rằng 145 người bị phỏng đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Những người mục kích cho biết pháo bông dùng cho buổi trình diễn đã làm cho trần nhà bốc cháy. Hàng trăm người, hầu hết là thanh niên, đã chen nhau để chạy thoát qua cửa ra vào duy nhất. Nhiều người bị thương trong vụ dẫm đạp. Tổng thống Klaus Iohannis nói ông bị chấn động và gọi thảm kịch này là một thời điểm rất đau buồn cho đất nước. Cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra. Giới hữu trách Israel cho biết một người đàn ông Palestine bị nhân viên biên phòng tại một trạm kiểm soát biên giới bắn chết sau khi đã dùng dao đâm một nhân viên an ninh. Các nguồn tin Israel nói rằng vụ này xảy ra tại trạm kiểm soát Al-Jalama của quân đội ở mạng bắc thành phố Jenin trong vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng. Các lực lượng Israel nói nhân viên của họ không ai bị thương. Ngày hôm qua, một em bé người Palestine đã trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong làn sóng bạo động đang tiếp diễn giữa Israel với Palestine. Giới hữu trách Palestine cho biết em bé tên Ramadan Tawabet, 8 tháng tuổi, đã bị chết ngộp vì lựu đạn cay do lính Israel bắn trong một cuộc biểu tình của người Palestine ở Bethlehem.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Giữa cảnh tấp nập và nhộn nhịp thường thấy trên đường phố New York, không khó để bắt gặp những bóng dáng của người Việt. Suốt 20 năm qua, bất chấp nắng mưa lạnh giá, bà Trương Muội gắn mình với sạp trái cây trên vỉa hè, người qua kẻ lại suốt ngày đêm ở khu phố Tàu, Chinatown. Hàng chục loại hoa quả phong phú tưởng như chỉ có thể thấy ở xứ sở nhiệt đới đã giúp bà nuôi 4 người con khôn lớn tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần này nói với VOA Việt ngữ.
Ở đây là ngủ vậy là đi làm đó, đúng rồi, ngày 17 tiếng này đó. Cái Mỹ thì chịu làm mới có ăn, không chịu làm mới không ăn. Giống như đi làm, anh làm hãng thì 8 tiếng. Tôi ở ngoài này làm được 14 tiếng đi đắp bồ đó, sắp tới mùa đông là rất là...
Bà Muội nói thêm rằng ai cũng phải chịu cực mới trụ lại được ở New York, dù việc đứng trên đường phố mỗi ngày khiến bà đau chân nhức gối. Theo đại diện cộng đồng, hiện có khoảng hơn 10.000 người gốc Việt trong số hơn 8 triệu cư dân của thành phố nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia New York, cho biết người gốc Việt làm nhiều việc khác nhau. Ông nói,
cộng đồng người Việt Nam ở thành phố New York đó, thường đó, có nhiều người đủ làm đủ nghề, giống như là công chức, có kỹ sư, có bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, luật sư. Cũng có một phần là mở quán ăn, mở chợ, rồi cũng có một phần lớn cũng là làm nail, làm mở tiệm giặt máy buổi này đó.
Ông Phong nói thêm rằng cuộc sống tại New York rất căng thẳng, nên người Việt thường có các hoạt động gắn kết và chia sẻ với nhau. Theo ông Phong, đại diện cộng đồng cũng giúp cố vấn cho người Việt về vấn đề pháp luật hay các thắc mắc trong cuộc sống. Cũng giống như bà Muội, suốt 20 năm qua, ông Dương Ngọc Diệp phải thức khuya dậy sớm làm việc mười mấy tiếng một ngày để mưu sinh. Hàng ngày, ông lái xe đi lấy thực phẩm và rau quả rồi giao cho gần 20 nhà hàng Việt Nam ở New York. Ông nói,
tôi cũng thích cái nghề này, mình đi đây đi đó, không có ở một chỗ, thành ra nó cũng một ngày nó mười mấy tiếng nhưng mà nó qua cũng nhanh lắm. Cảm thấy mình làm cũng nhiều đó, nhưng mà mình cũng phải gắng cố gắng mình làm và phụ giúp gia đình thôi.
Vất vả là thế, nhưng ông Diệp nói, ông vẫn phải cố gắng vì ông từng phải nhận trợ cấp của chính phủ khi mới sang Mỹ hồi những năm 80, nên nay có việc để làm là điều may mắn. Trong khi đó, chị Kim Anh, một nhân viên phục vụ nhà hàng Việt cho biết, sống ở New York thì không sợ thất nghiệp, nhưng cần phải chịu khó, chịu cực, chị nói.
Áp lực thì cũng có, nhưng mà mình cũng làm quen với nó, rồi mình xoay sở nó thôi, chứ ở đâu thì mình không được. Tiền lương thì mình tiết kiệm được, mình sống ở đó cũng được, mình nhiều khi nó còn không được, ăn không được xài.
Từng làm trong tiệm nail nhiều năm trước khi đi làm nhà hàng, chị Kim Anh cho biết New York có đầy đủ mọi thứ. Theo chị, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ này có hệ thống phương tiện công cộng thuận lợi, nên dù không lái xe thì việc đi lại cũng rất dễ dàng. Chị nói một khi đã sống ở New York thì không muốn chuyển đi nơi khác nữa. Ở đây thích lắm nên đi tiểu bang khác lại nhớ, chị nói.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam.
do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, con số trẻ em không nhà tại Hoa Kỳ tăng lên đều đặn trong những năm gần đây với khoảng 2 triệu rưỡi em. Tại thủ đô nước Mỹ không thôi, có khoảng 1.200 em đang sống tại những nơi tạm trú hay trên đường phố. Thông tin viên đài VOA Jun So giới thiệu một di dân Triều Tiên tự xem là có sứ mạng tạo nên sự khác biệt cho một trong số những em này. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây.
Mỗi ngày ông Đông Kim đều bỏ ra vài tiếng đồng hồ để đến DC General, một khu tạm trú lớn nhất tại Washington DC, thủ đô nước Mỹ, dành cho những người không nhà. Tại bên ngoài cơ sở này, ông mang những bọc cơm và trái cây và sự vui thích đến cho trẻ em sống tại đây. Các em này gọi ông là thầy Đông. Em Ariel, 5 tuổi cư ngụ tại khu tạm trú này, nói:
I like singing with Master Don and I like to...
Em thích hát với thầy Đông và em thích ăn cơm với thầy Đông và em thích mọi trò chơi và sinh hoạt với thầy Đông.
Chương trình của ông Đông Kim, trong đó có yếu tố tâm linh, là một chương trình lẫn lộn võ thuật, thiền và làm vườn. Ông có những người tình nguyện trẻ giúp sức. Ông Đông Kim là một huấn luyện viên võ thuật. Ông nói:
I teach them to make sure you have a home today. Every key point to their body.
Ngày hôm nay tôi dạy các em là các em sau này phải có một căn nhà. Mỗi em đều gọi thân thể của em là nhà và chúng tôi tìm thấy một ngôi nhà lớn là thiên nhiên.
Ông Kim nói mẹ của ông đã gieo vào đầu ông ý tưởng làm việc thiện nguyện.
My mother came to my college graduation.
Mẹ tôi từ Nam Triều Tiên đến để dự lễ tốt nghiệp đại học của tôi. Mẹ tôi hỏi, tại sao tại nước Mỹ giàu có lại có quá nhiều người ngủ trên đường phố? Tại sao con không giúp những người này?
Tuy nhiên, ông không quan tâm đến việc này. Cho đến cách đây 19 năm, khi mẹ ông bị tai biến mạch máu não và qua đời.
Tôi buồn quá và tiếng nói của mẹ tôi vang vẳng bên tai tôi. Tôi đến nơi tạm trú của những người không nhà. Tôi thấy trẻ em sống tại đây và tôi bắt đầu làm việc với các em.
Đối với ông Kim, làm vườn là một cách để giúp các em vui thích.
Khi các em làm vườn, các em có cảm giác thích thú vì các em có thể trồng cây và thấy cây lớn lên. Trẻ em sống trong khu dành cho những người không nhà không cảm thấy là các em làm chủ được cái gì cả. Nhưng ở đây, mỗi ngày khi đi học về, các em có thể chăm sóc cây, các em trồng.
Các em cũng học được cách giúp đỡ lẫn nhau. Các em ủ phân và làm đất có nhiều trùng. Đất màu được ủ thành phân, được gửi đến cho các em sống tại những vùng đất nghèo nàn trên thế giới. Trong đó có cả những trại tị nạn. Ông Đông Kim nói,
and a kid can raise their own vegetable and...
Cho nên các em có thể tự trồng rau và cảm thấy hãnh diện vì có thể giúp đỡ các em khác.
Cha mẹ thấy được tác động tích cực của chương trình của ông Kim đối với con cái của họ. Bà Tradicia Campbell, sống trong nơi tạm trú của những người không cha, cho biết:
My 7-year-old son was having behavior problems in school. He was being aggressive with the teacher.
Đứa con trai 7 tuổi của tôi có vấn đề về cách cư xử tại trường học. Em rất hung hăng đối với giáo viên và học sinh. Sau khi sinh hoạt với thầy Đông, thái độ của em được cải thiện rất nhiều.
Ông Kim tài trợ những hoạt động của ông bằng tiền kiếm được nhờ dạy võ tại các trường học và nhà thờ. Ông có kế hoạch mở rộng chương trình của ông đến các trẻ em tại các trại tị nạn và những em sống trên đường phố tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì ông nói, trẻ em là tương lai của chúng ta. Trong khi đó, những người không nhà tại Los Angeles cũng gia tăng. Các lều bạc và những nơi tạm trú tự chế được dựng lên dọc theo một vài con đường tại trung tâm thành phố và vùng phụ cận. Các giới chức địa phương ước lượng có khoảng 25.000 người không nhà sống trong phạm vi thành phố. Địa phương cũng đã tuyên chiến với nạn cư dân không nhà, gọi đây là một tình trạng dân sự khẩn cấp, và hứa bỏ ra 100 triệu đô la cấp nhà hay tìm nơi cư trú vĩnh viễn cho những người không nhà. Ông Joel John Robert thuộc tổ chức từ thiện Người Dân Giúp Người Không Nhà cho biết vấn đề ung nhọt này đã trở thành một cuộc khủng hoảng trong 2 năm qua. Ông nói,
những người không nhà đã tăng khoảng từ 12% đến 15%. Những đường phố có người không nhà cư ngụ hay những nơi tập trung những người không nhà đã tăng hơn 80%.
Tổ chức của ông Robert cung cấp nhà ở tạm thời và hỗ trợ các dịch vụ trong vùng này. Nạn không nhà được thấy rõ ràng nhất tại một khu vực thuộc trung tâm thành phố có tên là Skid Row, nhiều khu phố đầy dãy lều trại và các nơi tạm trú. Và người dân tại đây ngồi bên ngoài trên các ghế xếp. Cảnh sát thỉnh thoảng dọn dẹp đường phố để làm vệ sinh. Nhưng vì nhạy cảm đối với những vụ kiện tụng của những người bên vực người không nhà, nên hầu như họ chỉ quan sát những cư dân trên đường phố, chứ không can thiệp vào. Vấn nạn những người không nhà đang vượt quá giới hạn của thành phố. Và những khu trại của những người không nhà được thấy dựng lên dọc theo các xa lộ địa phương và những khu vực chưa phát triển ở các sườn đồi. Tại khu vực gần phi trường quốc tế Los Angeles, nơi nhà cửa đã được di dời để mở rộng phi trường, nhiều người sống trong những lều trại và những xe dùng để cắm trại dọc theo những con đường vắng vẻ. Những người như bà Bernadine Knops cố gắng đảo ngược một tình trạng xấu để trở nên tốt hơn. Bà là một trong 3 người sống trong một xe van đậu tại đây. Bà nói,
chúng tôi có nước máy, chúng tôi có một lò nấu ăn và một lò nướng. Chúng tôi có thể nấu nướng, chúng tôi có bữa ăn tối được nấu tại đây.
Đối với bà Knops và những người như bà, tuyển thuê nhà quá cao. Ông Earl Smith thuộc Hội Truyền giáo Los Angeles cung cấp cho những người không nhà nơi tạm trú, các bữa ăn, phục hồi chức năng và huấn nghệ, nói vấn đề này một phần do kinh tế mà ra, vì những cư dân lợi tức thấp bị loại ra khỏi thị trường nhà đất. Ông Smith nói,
áp lực của những người có việc làm khiến cho những người có lợi tức thấp phải rời khỏi nhà.
Ông giải thích là một số người không nhà đang ở cuối chu kỳ của vận xấu, nhưng những người khác có vấn đề về tâm thần hay nghiện rượu hoặc nghiện ma túy. Ngay cả những người đứng vững được trở lại cũng gặp những trở ngại. Ông Christian Loveland trước đây là một người không nhà và được sự trợ giúp cũng như có được việc làm nhờ Hội Truyền giáo Los Angeles. Ông tìm được một căn hộ nhưng ông nói có quá nhiều rào cản. Credit check, background check,
criminal history check, sexual registry. Kiểm tra tín dụng, kiểm tra lý lịch, kiểm tra tội phạm, kiểm tra việc đăng ký những người phạm tội về tình dục. Tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng được.
Những người sống trên đường phố thường mất lý lịch của họ, cho nên khó tìm được sự giúp đỡ của các cơ quan chính phủ. Các giới chức địa phương nói nhu cầu tức thời là những nơi tạm trú khẩn cấp. Tuy nhiên, những người làm việc với người không nhà cho biết là các phương thuốc chữa trị phải bao gồm việc mua nhà dễ dàng hơn và những giúp đỡ dài hạn khác, từ các dịch vụ về tâm thần cho đến huấn nghệ. Cơ quan xã hội Chrysalis chuyên về cố vấn và dạy máy vi tính và cho mượn quần áo để những người không nhà đi phỏng vấn xin việc làm. Chủ tịch của cơ quan, ông Mark Lorenzo, nói có những dịch vụ khác như những nhà kho để chứa vật dụng cá nhân của người không nhà. Hàng dãy thùng nhựa lớn để chứa đồ đạc của người không nhà một cách an toàn được đặt trong một nhà kho không xa văn phòng chính của cơ quan này. Cơ quan từ thiện cũng điều hành một công ty vệ sinh, cô Miriam Dominguez, một nhân viên của công ty, trước đây bị tù trong một thời gian, hiện đang có việc làm tại đây, phụ trách dọn sạch các đường phố. Cô Dominguez nói,
hiện tôi có một căn hộ trong chung cư, tôi tính mua xe, và quan trọng hơn cả là tránh không gây phiền phức cho mình.
Những người giúp những người không nhà nói, nạn không nhà không chỉ có một nguyên nhân duy nhất, và giải pháp cũng phải có nhiều mặt. Các giới chức thành phố cho biết các phương thuốc ngắn hạn, bao gồm việc cho phép những tổ chức tín ngưỡng mở cửa các tòa nhà của họ cho những người không nhà cư ngụ, mở rộng những nơi tạm trú mùa đông, và có những biện pháp khác chưa được công bố. Những người sống trên đường phố nói họ hy vọng tuyên bố khẩn cấp mới đây của thành phố cuối cùng sẽ tạo nên sự khác biệt đối với họ. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Lan ở bang Oklahoma, Mỹ hỏi như sau.
Tôi tên Lan, 52 tuổi, ở Oklahoma. Tôi hỏi tại sao mà hai cái đầu gối nó đau nhất bị 18 năm tới giờ mà nó không hết nhất, ý xong uống thuốc bác sĩ thì bác sĩ hoài uống hết, bây giờ hai cái chân lại nó tê từ trên xuống dưới hết, hai bàn chân là lúc nào nó cũng tê, mà đứng đi giữa đường ý tự nhiên nó tê, đứng lâu nó cũng tê, đứng đi nhiều càng nhiều nó cũng tê, đi khi nó tê đi không được luôn, phải đứng lại ngồi nghỉ một chút nó mới hết tê.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một vị thính giả hỏi về tê chân và đau đầu gối. Chúng ta biết vị thính giả này 52 tuổi và bị tê chân và đau đầu gối. Nhưng mà chúng ta không có thể căn cứ trên đó để mà bàn về trường hợp này một cách cá biệt. Thì cũng như mọi khi tôi chỉ xin cung cấp một số nhận xét và tin tức, có mục đích tin tức mà thôi. Trước hết chúng ta bàn về cái từ là tê của ngôn ngữ hàng ngày của tiếng Việt và được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Thì nếu mà nói là tương đương với trong những cái tiếng Anh hay là những cái tiếng dùng trong khoa học thì tê có thể có nghĩa nhưng chúng ta có cảm giác như là kiến bò, và cái từ tiếng Anh gọi là formication, formi là từ cái gốc là con kiến, và kim hay là như là kim chích, và cái người Mỹ người ta hay nói là pins and needles, giống như là kim nó chích, hay là prickling, hay là và cái tê cũng có nghĩa là mất cảm giác và hay cảm giác ê ê. Thì trong tiếng Anh họ có một cái cách nói là họ nói là cái chân đó hay là cái tay nó đi ngủ là falling asleep, hay là numbness là tê, hay là ê. Và nói chung những cái triệu chứng tổng quát như vậy mà nhiều khi cũng khó phân biệt thì trong y khoa người ta dùng cái từ là paresthesia. Thì trong cái từ đó para có nghĩa là ở bên cạnh, có nghĩa là bất thường, và esthesia có nghĩa là cái cảm giác, có nghĩa là cái cảm giác nó thất thường ở trong một cái vùng nào đó trong cơ thể. Thì nói chung những cái nguyên nhân của cái vấn đề mình tê chân thì có thể do thứ nhất là tuần hoàn máu và lamba. Lamba là những cái nước mà nó chạy trong người mình nhưng mà nó không có những cái hồng cầu ở trong đó. Thì cái tuần hoàn không có được tốt là poor circulation. Và nước trong cơ thể nó ứ đọng ở dưới hai cái hạ chi. Tôi xin dùng cái từ hạ chi, chi là cái nhánh, là hai cái chân để nói chung về cái hai cái đùi, cái giò, rồi cái cẳng và cái bàn chân thì chúng ta gọi là hạ chi cho nó chính xác hơn. Là những cái vùng thấp nhất của cơ thể lúc chúng ta đi và ngồi và có thể làm cho sưng cái bàn chân. Và cái tình trạng này chúng ta từng bàn trong một cái cuộc nói chuyện cũng gần đây, và cái đề tài chính trong cái cuộc nói chuyện đó là cái suy tĩnh mạch mãn tính của hai hạ chi. Thì một số trường hợp cái động mạch là cái artery nó đem máu từ tim tới những cái hạ chi nó bị hẹp hơn bình thường, như là trong người bệnh bị xơ vữa động mạch. Cái từ này trong tiếng Anh người ta gọi là atherosclerosis. Và trong một cái hiện tượng khác thường thường gặp phụ nữ nhiều hơn thì gọi là hiện tượng Raynaud's phenomenon. Thì ở trong cái hiện tượng đó, cái ngón bàn tay hay là cái ngón bàn chân của cái người đó, họ nó đi qua cái ba giai đoạn, từ một cái giai đoạn nó tái, nó trắng bệt, lúc mà cái mạch máu nó tự nhiên nó co thắt lại là spasm, và nó đổi qua nó màu xanh vì lúc đó thì các mô nó đã bị thiếu oxy là hypoxia. Và sau đó, và lúc đó thì kèm theo cái cảm giác tê. Và sau đó một thời gian thì cái động mạch nó lại nở ra trở lại và cái máu lưu thông trở lại và ngón tay bây giờ nó lại ửng đỏ hơn nhiều trước là vì máu nó tới nó để là đắp vào cái chuyện mà thiếu máu trước đó. Thì trong trường hợp này vì thính giả không có nhắc đến vấn đề sưng chân hay là cái vấn đề da đổi màu hay là cái vấn đề mạch máu bị xơ vữa động mạch, những cái triệu chứng đó, thì chúng ta có thể nghĩ nhiều hơn đến một cái nhóm nguyên nhân tiếp sau đây. Có thể làm cho tê cái chân. Thì do các cái dây thần kinh nó phụ trách cảm giác từ hai hạ chi, nó đem những cái cảm giác từ hai cái hạ chi, từ cái lower limbs nó lên trên cái bộ óc của mình. Và nếu mà nó hoạt động không có bình thường, thì chúng ta có thể xét đến những cái tình huống sau đây. Là thứ nhất là ví dụ như một cái người bệnh bị đau khớp đầu gối. Thì một số người họ có cái bệnh xương khớp ở những cái nơi khác đi kèm theo cái bệnh khớp đầu gối, nhất là những cái người bị viêm xương khớp mạn tính, chronic osteoarthritis. Thì trên lý thuyết là những cái rễ thần kinh, tôi xin nhắc về một số vấn đề cơ thể học. Những cái rễ thần kinh, những cái nerve root, nó đi từ cái lỗ hai bên xương sống, nó xuống dưới mông và nó đi xuống dưới hai hạ chi, nó tụ tập thành các dây thần kinh phụ trách những cái cảm giác cũng như là cái vận động ở dưới hai hạ chi. Nếu mà những cái đốt xương sống lưng nó bất bình thường hay là những cái đệm như là những cái disc đó, nó nằm ở giữa các đốt xương sống này nó bị hư hại, hay là ở Việt Nam chúng ta xài cái từ là thoát vị, có nghĩa là nó không có nằm đúng cái chỗ của nó bị lòi ra, thì các rễ thần kinh này nó có thể bị cái disc đó hay là những cái xương nó nằm không đúng chỗ nó chèn ép lên, và từ tiếng Anh người ta gọi là root compression. Và nó bị tổn thương và nó tạo nên một cái cảm giác đau ở nơi hạ chi, ở dưới hai chân, tương ứng với cái vùng mà nhánh thần kinh đó phụ trách về cảm giác, cũng như là cái cảm giác bất bình thường như là kiến bò, kim chích, hay là mất cảm giác mà chúng ta đã kể trong được chỉ ở trong cái từ là paresthesia. Bây giờ một số nguyên nhân có thể là về dinh dưỡng, và y học biết đến cái trường hợp bệnh dây thần kinh là polyneuropathy do thiếu một cái chất nào đó trong cái vấn đề trong cái thức ăn của chúng ta, và cái chất đầu tiên mà người ta khám phá được đó là cái chất mà hồi đó thì người ta gọi là vitamin, nhưng vì sau này người ta thấy nó không có phải là một cái amin và những cái tên bây giờ mình gọi là thiamin hay là vitamin B1 cùng một thứ. Thì cái chuyện khám phá đó từ đầu thế kỷ thứ 17 ở Indonesia, lúc cái đảo này, những cái đảo này còn là thuộc địa của Hoa Lan, và thời đó người ta gọi là Dutch East Indies. Đó là một cái nét về lịch sử. Nhưng mà bệnh này cũng phổ biến trong các cái trại giam ở trong Thế chiến thứ 2. Nói chung là trong các trại giam thì phổ biến cái bệnh này là vì dinh dưỡng, cũng như các trại cải tạo trước đây ở Việt Nam và ngay ở Cuba. Thì sau khi mà Cuba bị cắt nguồn viện trợ từ Liên Xô thì cái nước này cũng bị phổ biến cái trường hợp thiếu vitamin B1 này, và một cái tên đó là beriberi. Thì các dây thần kinh nó cũng có thể bị bệnh do nó thiếu những cái chất vitamin khác, những cái chất sinh tố mà chúng ta gọi là vitamin hay là sinh tố khác, như là vitamin B3, là một có cái tên khác là niacin, hoặc là nhiều khi thiếu cũng gây bệnh, mà nhiều quá cũng gây bệnh, như là đối với trường hợp vitamin B6 là pyridoxin. Pyridoxin nếu mà mình thiếu cái vitamin đó, hoặc là mình nhiều quá vitamin khác, mình ngộ độc vitamin đó, thì mình cũng có thể bị những cái triệu chứng của thần kinh ngoại biên. Thiếu cyanocobalamin, và chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay gọi là vitamin B12, thường thường có những ở trong những cái chất thịt, hay là vitamin E, tiếng Mỹ gọi là vitamin E, chữ E của chúng ta thì người Mỹ đọc là E, hay là alpha tocopherol, hay là thiếu vitamin D thì cũng có thể nó là một cái nguyên nhân, hay là vitamin PP thì cũng có thể làm, ngoài thiếu vitamin PP, ngoài cái vấn đề lở nó da ở tay chân thì nó cũng có thể làm tê. Thì bây giờ chúng ta nói riêng về một cái chuyện mà có thể rất thường gặp là cái vấn đề ảnh hưởng của rượu trên cái cơ năng của những cái dây thần kinh. Thì rượu tác dụng lên trên ba ngã. Thứ nhất là những cái sản phẩm và những cái chuyển hóa, có nghĩa là khi mà rượu nó vào trong cái cơ thể chúng ta, nó được cơ thể chúng ta biến thành những cái chất khác, là những cái chất chuyển hóa, là metabolites. của rượu nó có thể làm rối loạn cái sinh lý những cái tế bào thần kinh và dây thần kinh. Và cái người nghiện rượu, cái bệnh nghiện rượu làm cho cái người bệnh nhân họ hấp thụ các vitamin kể trên cũng không có đầy đủ nữa, là nói một cách khác là họ bị suy dinh dưỡng ở một khía cạnh nào đó. Và điểm thứ ba là cái rượu vì nó làm hại cho cơ năng gan, nó tác dụng xấu trên gan. Và vì cái gan nó lại có cái nhiệm vụ nó tẩy độc cho những cái trong cơ thể của chúng ta, nó vai trò của nó trong một cái số chuyển hóa của trong cơ thể, thì nó lại ảnh hưởng gián tiếp là cộng thêm một cái tác dụng thứ ba lên trên cơ năng của các dây thần kinh. Thì trong cái bệnh dây thần kinh do rượu mà tiếng Anh người ta gọi là alcoholic neuropathy, alcoholic là thuộc về rượu, neuropathy là viêm thần kinh, bệnh thần kinh, bệnh dây thần kinh, thì cái người bệnh họ tê tay và tê chân là một cái triệu chứng chính. Và đặc biệt trong những cái trường hợp này, người ta có một cái dấu hiệu khá đặc thù của cái hiện tượng này, là cái vùng tê hay là cái vùng cảm giác bị đau, bị nóng lạnh theo như hình, nó theo cái hình dạng của cái găng tay hay là của cái vớ, có nghĩa là những cái vùng xa bị nhiều hơn. Và trong tiếng Anh người ta gọi là stocking, stocking là cái vớ, hay là glove, stocking or glove distribution. Thì trong cái bệnh dây thần kinh khác nữa mà cũng gặp khá nhiều do vấn đề hiện tượng là cái bệnh tiểu đường bây giờ phổ biến hơn, gọi là diabetic neuropathy. Thì cái mức đường máu quá cao ở trong máu của người bệnh làm tổn thương những cái dây thần kinh nói chung. Nhưng mà nặng nhất là các dây thần kinh ở hai hạ chi, là hai cái lower limbs mà chúng ta vừa nói. Và cái bàn chân cũng bị theo, và cái bệnh này nó làm cho gây tê đau ở cái mức độ nặng nhẹ tùy cái trường hợp cái người bệnh bị diabetes nhiều hay ít. Và ngoài ra một số hiện tượng khác mà chúng ta chỉ sơ qua là một cái số người ta bị ngộ độc, có thể sống trong một cái môi trường nó bị những ngộ độc về kim loại mà chúng ta không biết, hay là về kỹ nghệ, hay là những cái hiện tượng từ miệng nhiễm, là ví dụ một cái người đó họ bị một cái con siêu vi, hay là họ bị chích ngừa một cái món nào đó. Trong một trường hợp rất hiếm thì cái hệ miệng nhiễm của họ nó sinh ra những cái kháng thể chống lại những cái dây thần kinh của họ. Và nói tóm lại thì bệnh nhân cần được bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương khám kỹ lưỡng, và đương nhiên là phải như vậy, là vì đây là một cái trường hợp phức tạp và cần phải định bệnh chính xác trước khi chúng ta có thể bàn đến cái vấn đề trị liệu như thế nào. Và những cái điểm cần chú ý là chúng ta phải xem cái cơ năng của các tĩnh mạch như chúng ta nói, vì cái tĩnh mạch này là một cái vai trò nó giữ cái nước đi trở về tim, và nó sưng thì nó làm tê. Và cũng như là tình trạng máu lưu thông trong các động mạch ở ngoài biên, bác sĩ sẽ khám những cái blood pressure, áp suất máu, hay là xem những cái mạch máu tình trạng nó ra sao. Và bác sĩ cần phải loại bỏ khả năng những cái bệnh thiếu dinh dưỡng, nhất là về vitamin B, vitamin E và vitamin D, vitamin PP. Và cái tình trạng của khớp cột sống, và khảo sát về cái tình trạng mức đường ở trong máu, nếu mà có những cái yếu tố như bệnh nhân có thể có bị đại tiểu đường, hay là trong gia đình có tiểu đường, hay là người bệnh nhân bị béo phì. Và cái vấn đề đầu gối bị đau kinh niên cũng có thể là một trong yếu tố riêng làm cho bệnh nhân ít di chuyển. Và một số người vì họ đau đầu gối, họ ngồi một chỗ, họ càng ngày càng lên cân, và nhớ trợ ngài cho vận động đúng mức, và có thể người bệnh có thể quá mập, thì cho nên tuần hoàn ở chân nó lại càng kém hơn. Tôi xin tiếp sau đây là nói về một số ý kiến về cái vấn đề trị liệu, nhưng mà tôi xin nhắc lại đây không phải là những cái trị liệu áp dụng riêng cho một cái trường hợp nào. Thì nếu mà tê chân chỉ do máu huyết hai hạ chi kém lưu thông do suy tĩnh mạch là venous insufficiency, thì người bệnh nên tránh, đừng có đi đứng quá dài hay là quá lâu, hay là ngồi ở một cái tư thế chật chội quá lâu, nó làm giảm bớt cái lưu thông của máu huyết ở dưới chân, và giảm tác động của cái trọng lượng, là cái sức hút của đất, nó kéo những cái nước ở xuống dưới chân mình, như là mang vớ đặc biệt cho nó gây sức ép, cái pressure nó bó vào đùi, nó cặn chân, hay là để cho cái giúp cho cái nước nó trở về tim dễ hơn. Và mỗi ngày là ít lắm là 3 lần thì nằm cho hai chân cao lên quá mức trái tim trong vòng chừng 30 phút để giúp cho cái nước nó trở về tim. Thì các dây thần kinh ngoài biên bị hư hại thì có thể là cái khả năng phục hồi ở một cái mức nào đó, nhưng mà tệ đi nữa thì chúng ta cũng có thể ngăn chặn nó không có bị hư hại hơn nữa. Nếu mà trường hợp là thiếu vitamin, suy dinh dưỡng là nguyên nhân, thì dùng vitamin B hay là PP hay là E, hay là D, và cải thiện cái dinh dưỡng của người bệnh và có thể đảo ngược một số triệu chứng. Về cái vấn đề cai rượu hay là giảm uống rượu là đương nhiên cho trường hợp bệnh dây thần kinh do rượu. Và kiểm soát mức đường trong máu người bệnh tiểu đường bằng, ví dụ như nếu mà người bác sĩ thấy bệnh nhân cần chích insulin hay là uống những cái thuốc giảm chất đường ở trong máu, và kiểm soát lại chế độ dinh dưỡng hay là vận động cho trường hợp diabetic neuropathy là cái bệnh viêm dây thần kinh do tiểu đường. Nó xảy đến cho 70% của những cái người bị bệnh tiểu đường, cho nên cái bệnh này cũng khá phổ biến. Và đối với trường hợp dây thần kinh bị chèn ép hư hại thì bác sĩ chính trực là orthopedist hay là những cái chuyên viên vật lý trị liệu là cái physiotherapy, họ có thể dùng những cái thuốc chống viêm hay là những cái phương tiện giải phẫu, tập đi bệnh nhân đi đứng di chuyển, hay là nếu mà đi một mình không được thì dùng gậy, dùng những cái mình vịn lên là walker, hay là ngồi, hay là dùng xe lăn, là giúp cho bệnh nhân họ đi lui đi tới được. Tiếng từ trong tiếng Anh người ta gọi là mobility aid, là những cái phương tiện nó giúp di chuyển. Dùng thuốc giảm đau nếu cần để giúp cho người bệnh di chuyển dễ hơn và tránh cái tình trạng khiếm dùng, có nghĩa là mình không có xài tới những cái xương khớp, mà nói chung thì những cái xương khớp của mình nếu mình không xài thì nó sẽ yếu đi, nó sẽ là thoái hóa đi. Và ngăn chặn những cái vấn đề như là những cái cơ bắp nó co rút hay là nó teo, và nếu mà nó xảy ra như vậy thì nó sẽ giảm thiểu thêm cái khả năng di chuyển của bệnh nhân và lại làm gây ra cái vòng lẩn quẩn. Và xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Mylan and Mike were invited to Jennifer's birthday party last night. A rather large group was there. Many among them, Mylan and Mike, had never met before. The two idioms we're learning today are break the ice and one's heart goes out to someone.
Mylan và Mike được mời dự tiệc sinh nhật của Jennifer tối hôm qua. Một nhóm khá đông có mặt. Mylan và Mike chưa từng gặp nhiều người trong số đó. Hai thành ngữ chúng ta học hôm nay là break the ice và one's heart goes out to someone. Good morning, my friend. Did I wake you up? Chào anh bạn của tôi. Tôi có đánh thức anh không?
No, Mylan. You know I'm an early bird. We left Jennifer's party so late last night. Did you get enough sleep?
Mike nói, không, Mylan. Cô biết, tôi là người chuyên dậy sớm. Tối hôm qua, chúng ta rời bữa tiệc của Jennifer khuya quá. Cô có ngủ đủ không?
I did. I'm so glad we had a good time there. At first, we barely knew anyone, and I felt lost. But then you changed the atmosphere. What did you do?
Tôi ngủ được. Tôi rất mừng là chúng ta vui ở đó. Tụi mình đâu có biết mấy ai. Tôi cảm thấy lạc lõng. Nhưng rồi anh làm không khí thay đổi. Anh làm gì vậy?
Oh, I broke the ice by citing some amazing successes Jennifer's friends made in swimming competitions. You see, most of her friends there are very athletic.
Mike nói, Oh, tôi broke the ice bằng cách bắt chuyện, kể ra những thành công rực rỡ của các bạn Jennifer trong các cuộc thi bơi lội. Cô biết chứ, phần lớn các bạn của Jennifer rất thích thể thao.
Broke the ice? Did you break the ice in your drink? Isn't it already broken into pieces?
Đập vỡ đá lạnh. Anh đập vỡ đá trong ly nước của anh à? Đá trong ly đã bị đập nhỏ rồi mà.
No, no. Breaking the ice means starting a conversation. To warm up the atmosphere or start a friendship. Break the ice is spelled B-R-E-A-K T-H-E-I-C-E.
Mike nói, không không, break the ice có nghĩa là phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt, mở đầu một tình bạn. Break the ice đánh vần là B-R-E-A-K T-H-E-I-C-E.
So last night, you broke the ice. Then we no longer felt left out and all engaged in conversation like longtime friends. You were pretty smart, huh?
Vậy tối hôm qua anh bắt chuyện, rồi chúng ta không cảm thấy bị gạt ra ngoài và tất cả chuyện trò như bạn lâu năm. Anh khá thông minh đấy nhé.
Well, I'm not as dumb as you think.
Mike nói, Ồ, tôi đâu đến nỗi ngu đần như cô nghĩ.
Are you sure? Uh-oh. Sorry, sorry.
Anh có chắc không? Uh-oh. Xin lỗi, xin lỗi.
Okay. It's about time I started my day's work. Talk to you again later.
Mike nói, Thôi, tới giờ tôi bắt đầu làm việc cho ngày hôm nay. Chúng ta nói chuyện thêm sau.
Wait, wait. At the party, John Mayer mentioned that his brother Bruce had the flu and so couldn't participate in the wrestling contest.
Khoan khoan, trong bữa tiệc, John Mayer có nhắc đến chuyện Bruce, em anh ta, bị cảm, vì vậy không dự thi đô vật được.
I didn't know he was a wrestler.
Mike nói, tôi không biết cậu ta là một tay đô vật.
Oh yes, he had been training hard and expecting to win first place.
Đúng vậy, cậu ấy đã luyện tập rất chăm và hy vọng được giải nhất.
So, he was sick and couldn't take part in the competition.
Mike nói, vậy là cậu ta đau và không dự thi được.
He was so disappointed, so sad for many days. If he won first place, he would have a good chance for an athletic scholarship for college.
Cậu ta thất vọng lắm, buồn mấy ngày. Nếu cậu ta thắng hạng nhất, thì có nhiều hy vọng được học bổng về thể thao tại đại học.
My heart goes out to him.
Mike nói, trái tim tôi goes out to him.
What? Your heart is in your chest. How can it go anywhere?
Cái gì? Tim anh ở trong lồng ngực của anh. Làm sao nó đi đâu được?
My Lan, you're being silly. My heart goes out to him means I feel sorry for him. Heart is spelled H-E-A-R-T.
Mike nói, My Lan, cô vớ vẩn quá. My heart goes out to him. Nghĩa là tôi cảm thương anh ta. Heart, đánh vần là H-E-A-R-T. Give me another example of this idiom. Cho tôi một thí dụ khác về thành ngữ này.
Come on, Mylan. I'm already late. But here's another situation where you can use my heart goes out to someone. Our hearts go out to someone. Chuck's parents were seriously injured in an automobile accident. They had to be hospitalized for many weeks. Our hearts go out to them and their family.
Mike nói, Thôi thôi Mai Lan, tôi trễ rồi. Nhưng đây là một trường hợp khác, ta có thể dùng thành ngữ My heart goes out to someone. Hey, our hearts go out to someone. Ba má của Chuck bị tai nạn xe hơi nặng và phải điều trị trong nhà thương mấy tuần. Chúng ta cảm thương họ và gia đình họ. That means we are sorry for them. We have compassion for them. Vậy, our hearts go out to them. Nghĩa là chúng ta buồn cho họ, cảm thương họ.
That's right.
Mike nói, đúng như vậy. Mike, my heart goes out to victims of natural disasters such as typhoons, floods, earthquakes, tsunamis, etc. Their lives are in danger. They lose their homes and their belongings. Tôi cảm thương những nạn nhân các thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, vân vân. Tính mệnh họ bị nguy hiểm. Họ mất nhà cửa, của cải.
Me too. Well, for now, as students, we should study hard and hopefully in the future, we will be able to actually help them and others.
Mike nói, tôi cũng vậy. Thôi, hiện nay chỉ là sinh viên, chúng ta nên gắng học. Hy vọng trong tương lai ta có thể thực sự giúp họ và những người khác. All right, I guess we should stop talking now. See you tomorrow. Rồi, tôi nghĩ ta phải ngưng nói ở đây. Gặp anh ngày mai nhé.
See you, Mylan.
Mike nói, hẹn gặp lại, Mylan. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới, break the ice, có nghĩa là phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt, và my heart goes out to someone, có nghĩa là tôi cảm thương một người nào đó. Hằng Tâm và Brandon xin kính chào quý vị, và xin hẹn gặp lại trong bài học tới.
Of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang cho người dân khắp tỉnh đông của Sri Lanka sự tiếp cận tốt hơn với nước để uống và canh tác thông qua ba dự án mới với sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID. Thông qua những dự án lớn và nhỏ, Hoa Kỳ quyết tâm cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân Sri Lanka, đặc biệt là những người chịu thiệt nhiều nhất do thiên tai, Đại sứ Hoa Kỳ Atul Kishap nói. Trong khu vực Batticaloa dễ bị lũ lụt và hạn hán, 475 gia đình đã nhận được những đường ống mới để kết nối trực tiếp từ nhà tới nguồn nước uống an toàn, với kế hoạch cho thêm 525 gia đình nữa tham gia. Dự án cũng sẽ làm sạch 1.600 giếng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thúc đẩy vệ sinh tốt hơn bằng cách giảm những bệnh tật phát sinh từ nước cho 4.000 gia đình. Hợp tác với quỹ POM, một tổ chức địa phương, dự án này phát huy sự thành công của một dự án trước đó cung cấp đường ống dẫn nước cho 2.700 hộ gia đình. Ngoài ra, USAID gần đây đã mở một con kênh được hồi phục chức năng và bàn giao những bể thu nước mưa cho hai trường học ở thành phố Ampara. Làm việc với một nhóm địa phương có tên là Hội Pergamana, con kênh và những hồ điều tiết nước của kênh ở Annamalai và Navithanveli sẽ gia tăng sản lượng và thu nhập cho 300 gia đình nông dân. Thông qua đối tác của mình là Diễn đàn Thu Nước Mưa Lanka, USAID đã bàn giao những bể thu nước mưa với dung tích 30.000 lít cho hai trường học ở Samanthurai và Damana để cung cấp cho học sinh và giáo viên một nguồn nước rất quan trọng để uống, giữ vệ sinh và cho những mục đích khác trong những đợt hạn hán. Đại sứ Kishap nói, Hoa Kỳ tự hào đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la kể từ năm 1956 để góp phần vào sự phát triển của Sri Lanka và giúp người dân nước này cải thiện mức sống của họ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc không còn gọi vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà họ xây ở Biển Đông là lãnh hải, theo bản tin hôm thứ Năm của Nhật báo Thế giới ở New York. Bài báo trích phát biểu hôm thứ Tư của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng nói rằng chiến hạm Mỹ từ tiện đi vào vùng biển phụ cận của các đảo liên hệ là một sự khiêu khích chính trị nhắm vào Trung Quốc. Mặc dù cho rằng hành động của Mỹ là cố ý khiêu khích xâm nhập trái phép, người phát ngôn Trung Quốc chỉ gọi vùng biển đó là hải vực phụ cận thay vì lãnh hải như tuyên bố hồi đầu tháng này của bà Hoa Xuân Oánh, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Một chiếc máy bay chở khách của Nga với 224 người trên máy bay đã rơi tại một vùng núi non ở bán đảo Sinai của Ai Cập và dường như mọi người trên máy bay đều thiệt mạng. Máy bay đã mất dạng trên màn hình radar chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ thành phố Julat Sham Ansar của Ai Cập trở về nước. Hầu hết hành khách là du khách người Nga trở về thành phố St. Petersburg. Nhân viên cứu hộ tại hiện trường chỉ tìm thấy thi hài và mảnh vỡ của máy bay. Một số tin tức chưa được xác nhận nói rằng viên phi công đã gọi điện để báo cáo về trục trặc và xin đáp khẩn cấp không bao lâu trước khi nhân viên không lưu mất liên lạc với chiếc phản lực của hãng Airbus, nhưng chưa có thông tin gì về nguyên do rớt máy bay. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày mai là ngày truy điệu toàn quốc cho các nạn nhân. Binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đến Syria trong nay mai để trợ giúp trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Tin về kế hoạch có tính chất dấu mốc này được loan báo trong lúc Hoa Kỳ cùng với mấy mươi nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Syria. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng quyết định đó của Tổng thống Barack Obama chỉ tập trung vào việc chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo và không có nghĩa là Hoa Kỳ gia nhập cuộc nội chiến ở Syria. Các nhà lãnh đạo thế giới đã kết thúc cuộc họp về tương lai chính trị của Syria với việc tán đồng một tiến trình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, trong đó có nhiều cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria với phe chống đối. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan cho biết các lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda mà họ tìm thấy trong cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm ở Afghanistan. Đại tướng lục quân John Campbell cho tờ Washington Post biết rằng khoảng 160 thành viên Al-Qaeda đã bị hạ sát trong vụ tấn công có sự tham gia của 200 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng hành quân đặc biệt, được yểm trợ bởi mấy mươi vụ không kích. Cuộc hành quân này được thực hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo kế hoạch duy trì 9.800 binh sĩ Afghanistan cho phần lớn của năm 2016 và khoảng 5.500 binh sĩ cho năm 2017. Ngoại trưởng John Kerry tới Kyrgyzstan trong trận đầu của chuyến công du năm nước Trung Á giữa lúc các tổ chức nhân quyền hối thúc ông lên tiếng về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.